Phần 6. Những thói hư, tật xấu trong giáo dục. Khôn ngắn, chắn đường dài. Việt Nam khí hậu nóng ẩm khiến nhiều người mình mệt mỏi, dễ sinh ra lười biếng và buông xuôi. Trong khi mọi việc đều đòi hỏi phải thật tập trung và nỗ lực mới hoàn thành tốt được. Cuộc kháng chiến mấy mươi năm, những hàng sĩ học bằng đèn đom đóm và lá chuối mà đỗ đạt. Vào WTO với một thời gian tương đối dài vừa qua, đã làm chứng cho nhận xét thực ra cũng không phải là của riêng ai. Nhưng có một thực tế rằng, những ông nghè hàng sĩ ấy, rồi chủ yếu làm quan, bất mãn triều chính, thì cáo quan về nhà, chữ nghĩa mớm dần còn trẻ hết. Râu ria đâm mãi cái già ra là xong một đời. May lắm thì còn mấy bài thơ. Thơ rất quan trọng nhưng không ăn được, cho nên nghèo và đời sau thì con cháu lại tiếp bước đời hàng sĩ. Vì sao cái vòng xoáy trôn ốc ấy cứ lẩn quẩn mãi? Là bởi vì số đông nho sinh đều miệt mài trong những suy luận triết lý nhạt nhẽo và những bài tập tu từ vô bổ. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên đã nhận xét như vậy. Giáo sư còn trích dẫn lời của cụ Lê Thước, người thi đậu xuất sắc ở một trong những khoa thi chữ Hán cuối cùng. Cụ nói, sự tồn động quá đáng sách vở đã đưa một cách tai hại các ông thầy cũ đến chỗ biến học trò thành những thùng chứa thật sự. Học trò do thường xuyên chịu vai trò thụ động này trở nên lười suy nghĩ và xét đoán cho riêng mình. Và cụ viết, theo một thị hiếu kỳ cục, một bài càng chứa nhiều câu trích dẫn và thành ngữ sẵn có bao nhiêu thì càng được nhiều điểm bấy nhiêu. Nếu chúng ta bỏ chữ nho sinh, không nêu rõ tác giả, thì các câu nói trên đây có thể bảo của bất cứ nhà báo nào nhận xét về giáo dục hôm nay. Thật lạ, giới giáo chức hôm nay là học sinh thời giáo sư Nguyễn Văn Huyên làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, giáo sư Tạ Quang Bửu làm Bộ trưởng Bộ Đại học. Thời mà mọi khoa học ùa vào theo làn sóng cách mạng như vũ bão, và với những nhà quản lý đất nước hầu hết đều Tây học. Vậy mà rốt cục, nền giáo dục của chúng ta lại lặp lại nguyên si lối dạy và học nhồi nhét. Biến học trò thành thùng chứa, thậm chí cực kỳ vô bổ là những bài văn mẫu. Vì sao có nghịch lý ấy? Vì mục đích học tập không thay đổi. Với học trò và phụ huynh của chúng, học là để làm quan với ít nhiều nghĩa rộng của khái niệm này. Thực ra, sau 20 năm đổi mới, đã có rất nhiều người trở nên giàu có và thành đạt trong các ngành kinh doanh, nhất là ở khu vực có yếu tố nước ngoài. Các môn ứng dụng, đặc biệt là tin học và tiếng Anh, được học trò tự giác học hỏi nên tiến bộ rất nhanh. Nhưng cơ hội không có nhiều và không chia đều. Cho nên số đông vẫn hy vọng một chỗ làm cho nhà nước, trong khi quan hệ sản xuất thường đi chậm hơn lực lượng sản xuất và hệ lụy là quá nửa trong số 5 đến 10 ký sách vở mà học trò đeo lệch vai vẫn là thứ xa xỉ không biết để làm gì. Đó chính là một kiểu khôn ngắn của các nhà quản lý giáo dục. Không biết rồi hậu WTO, những con nghé láo lĩnh có tiếp tục chiến thắng trâu đực kền của ngoại xứ nữa không? Thắng bằng cách nào? Nói cho thật công bằng, chúng ta cũng có tư duy mới trong giáo dục. Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa kiên quyết để học sinh đỗ thấp đúng với thực tế là một, và tôi cho rằng ngay cả nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển cũng không phải không biết rõ thực trạng và giải pháp cho giáo dục đổi mới. Nhưng hoặc là lực bất tòng tâm, hoặc ông ấy biết, nhưng do sự khôn ngoan, ông đã để cho cải cách cứ tuần hoàn với rất nhiều triệu triệu đô la. Để như vậy, ông được lòng các quan chức. Ngành giáo dục có câu thành ngữ: dốt con thầy giáo, láo con cán bộ. Theo cái nghĩa con thầy không cần chăm vẫn đổ, con cán bộ thì vẫn thấy thầy cúm núm trước bố mẹ mình nên luôn khiếm nhã với thầy. Không phải ai cũng cúm núm, nhưng sự cứng cỏi thường bị trả giá. Nói thế để tôi muốn chứng tỏ rằng thực trạng giáo dục hiện nay không chỉ một mình ông cựu bộ trưởng có trách nhiệm, tuy rằng ông ấy phải chịu trách nhiệm ở chỗ cứ yên tâm tiêu cả đống đô la cho cái vòng tuần hoàn thay sách giáo khoa, thay đi rồi thay lại, cải cách đi rồi cải cách lại. Toàn bộ thực trạng của bệnh thành tích, của học nhồi nhét, học luyện thi, choáng hết chỗ cho suy luận sáng tạo của học trò, của những học sinh lớp 5, lớp 7 vẫn không biết đọc, nằm ở phương án dùng người, ở mục đích học tập của toàn xã hội, với tập quán học để làm quan đã có hàng ngàn năm. Tôi viết những dòng này khi hàng ngàn trang cam kết gia nhập WTO mới công bố được vài trang. Nhưng tôi đoán rằng bản chất của nó là tương quan đại lượng và rằng nó không chấp nhận nghé thi với trâu. Trâu thịt 10%, trâu giống 0%, nghé 5% thuế suất. Nó không có chỗ cho sự đinh ninh ở nhà nhất mẹ nhì con, bởi vì ngay trong nhà mình từ nay rồi sẽ chán vạn người giòn hơn ta. Một cái đùi gà Mỹ nửa ký giá chỉ bằng 0,3 kg gà công nghiệp ta nuôi cả lông. Tôi cũng đoán rằng những nhân tố mới trong hai thập kỷ qua như Đặng Lê Nguyên Vũ, như Minh Hạnh và hàng ngàn cử nhân xuất sắc lương 30 triệu đồng trên một tháng trong khu vực kinh doanh có yếu tố nước ngoài sẽ dần được tôn vinh, được lấy làm mục đích bình đẳng với mọi mục đích và tập quán học để làm quan sẽ thay đổi. Nhưng nó thay đổi nhanh chóng hay ì ạch thì lại tùy thuộc vào toàn thể cộng đồng, gồm các gia đình phụ huynh, trước hết là các nhà lãnh đạo các cấp xung quanh nhà trường, gồm thầy và trò. Tôi còn nhớ định đề có từ thời cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên: giáo dục là sự nghiệp của nhà trường, gia đình và xã hội. Phải quán triệt định đề ấy với một tổng nỗ lực của đất nước thì tiên đề nói không với tiêu cực của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân mới có thể được chứng minh trong khoảng 10 năm bằng với thời gian thi vào WTO, sớm hơn so với từ tổ chức đến thành công của cuộc cách mạng tháng 8. Nhà văn Văn Chính: chẳng có gì quan trọng. Có không ít những chuyện kinh hoàng đã từng xảy ra do một thói xấu đã ăn sâu trong giới công chức ta. Đó là chẳng chuyện gì quan trọng cả. Đến nhiều cơ quan có cơ ngơi rộng rãi, người nhiều nhưng rất ít công việc cụ thể, và hiếm có người chăm chú vào công việc một cách thực lòng. Làm chung chung thì nhiều, nhưng đến khi cần người lo cụ thể và chịu trách nhiệm thì hiếm. Ngay ở trường học là nơi có thể coi là bận bịu nhưng vẫn tồn tại cảnh ai làm cứ làm, ai nhàn cứ nhàn. Có một ngôi trường lớn, uy tín, giáo viên nơi đó nói rằng: sếp chúng tôi có một ông chuyên họp, một ông chuyên đánh cờ, một số phòng ban nhân viên lãng công, chỉ biết ngồi vào bàn, đọc báo suốt buổi. 8 giờ họ đến, 11 giờ về, 16 giờ đi chơi thể thao, còn khúc giữa thì thiên hình vạn trạng. Nhiệm vụ từng người rất rõ, nhưng hễ đụng vào công việc là lập ban này ban khác rất cồng kềnh. Mà giải quyết công việc cụ thể cho kịp thì cần những chức vụ nhà nước, chứ ban đó chỉ có ý nghĩa phong trào. Thế là ai cũng có phần, nhưng không ai chịu trách nhiệm. Một hội đồng coi thi tốt nghiệp phổ thông có đến 75 giám thị. Lực lượng bảo vệ vòng trong 13 người, vòng ngoài 25 người, mà vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ. Ông chủ tịch hội đồng coi thi, khi báo chí hỏi, sao xảy ra tình trạng loạn thi mà không báo cáo cấp trên? Đã trả lời rằng, điện thoại của tôi hết pin. Thủ trưởng như thế, thì nhân viên cũng vậy, có gì lạ? Năm trước, kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở ở một huyện đồng bằng có đến 3/4 số hội đồng coi thi chép đề thi sai. Cơ sở phát hiện đã báo cáo cũng đành chịu bất lực giữa thời buổi thông tin siêu tốc, nhưng không có người trực máy. Có những hội đồng chỉ cách trung tâm chỉ đạo thi 500m, chạy bộ cũng kịp, thế mà vẫn không cứu vãn được tình hình. Rồi chuyện in đề thiếu, bóc đề sai, niêm phong thiếu hẳn cả một môn thi, để bộ đề rơi trong chợ, cộng điểm sai. Những chuyện kinh hoàng ấy đã từng xảy ra do một thói xấu đã ăn sâu trong công chức ta, bởi chẳng có chuyện gì là quan trọng cả. Luật, điều lệ, quy chế trong hoạt động giáo dục và thi cử đã được nêu rất cụ thể, nhưng ít người nhớ, ít người thi hành. Một đội bảo vệ thi 38 người chỉ giữ một khoảng sân và 3 dãy nhà, không cho người ngoài xâm nhập, mà vẫn thua trước những người tay không càng quấy. Thử nói rõ vì sao thì mới khắc phục được. Vì thương các học trò kém ngồi nhầm lớp, vì thông cảm với nhân dân vất vả nuôi con, hay vì một lý do nào khác. Một phụ huynh đã bất bình gửi thư đăng báo vì kỳ thi được tổ chức lộn xộn nên con cháu họ không đáng trượt đã bị trượt. Muốn nói không với cái này, cái khác trong giáo dục. Muốn cải cách hành chính thắng lợi, nhất thiết phải chấn chỉnh và xây dựng đội ngũ công chức giỏi và trách nhiệm. Đặc biệt, phải đấu tranh với thói làm việc nhà nước thì cứ đủng đỉnh, túc tắc, dù đó là công việc vô cùng quan trọng. Hoàng Văn Hân. Chiếc bánh, thành tích và quả bóng, trách nhiệm. Tính nọ, có một học sinh vô địch trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Thế là người ta đua nhau tặng thưởng, chúc mừng. Tên của học sinh nọ có mặt trong tất cả các báo cáo, các bản thành tích của các cấp, các ngành, được coi như một tín hiệu tiêu biểu cho những thành tích về văn hóa, giáo dục của tỉnh nhà. Bản báo cáo thành tích của một cơ sở đoàn thể trong nhiệm kỳ vừa qua rất hoành tráng, trên tất cả các lĩnh vực, giáo dục, văn hóa, kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, nổi bật là các thành tích về bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh thi đậu vào đại học, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, vốn giải ngân của ngân hàng chính sách xã hội, số ngày công của nông dân làm thủy lợi. Các thành tích ấy cũng được khai thác triệt để trong các bản báo cáo của các cấp, các ngành. Ai cũng mặc nhiên coi đó là thành tích của mình. Còn những tồn tại yếu kém hoặc là không được nói đến, hoặc được giải thích là do trách nhiệm chung, không phải là của mình. Chuyện thành tích về học sinh giỏi thi tuyển vào đại học là công lao của các trường, cụ thể là của học sinh và giáo viên. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế là do những cố gắng của chính quyền địa phương các cấp và sự nỗ lực, trăn trở, đổ mồ hôi, xô nước mắt của người dân, đâu phải thành tích riêng của đoàn thể đó. Các hiệu trưởng trường phổ thông trong báo cáo chỉ thiên về thành tích và nguyên nhân của những thành tích đó là do công lao của ban giám hiệu. Nhưng các khuyết điểm, yếu kém bị lờ đi hoặc là đá bóng trách nhiệm sang người khác hay bộ phận khác. Vì nếu nói đến những điều đó, nghĩa là nói đến sự yếu kém của ban giám hiệu. Đến khi có những sự việc vỡ lở ra mới biết từ trước đến nay người ta quen đi tàu bay giấy. Cách ứng xử theo kiểu chiếc bánh và quả bóng phổ biến đến mức hình thành một quan niệm. Nếu như cơ quan đơn vị có thành tích, thì công đầu dĩ nhiên thuộc về thủ trưởng. Còn nếu như sai phạm, thì chỉ xảy ra ở một bộ phận nào đó, do những cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm. Hiện nay, một số địa phương có thành tích giáo dục quá ảm đạm. Người ta lại đổ lỗi cho học sinh và phụ huynh. Còn trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục hầu như không được nói đến. Các cuộc thi tìm hiểu thường được tổ chức theo kiểu ép buộc cho có bài để lấy thành tích. Một số địa phương mặc nhiên coi số tiền người tham gia giao thông vi phạm luật do cảnh sát giao thông lập biên bản nộp vào kho bạc là thành tích. Quen với cách ứng xử nấp sau tấm bình phong của những thành tích tưởng tượng, không dám nhận trách nhiệm, không dám nhìn thẳng vào sự thật sẽ khiến cho những yếu kém, sai lầm ngày càng trở nên trầm trọng. Đó thực chất là lối sống cầu lợi, thiếu trung thực, thiếu dũng khí. Quốc chiến.
Học thật, học giả.
Trước khi làm báo, tôi có 10 năm công tác trong ngành giáo dục, đi về hết các huyện, thị của tỉnh Bình Trị Thiên cũ. Trong các chuyến công tác cơ sở, tôi có dịp về thăm nhiều địa phương vốn có truyền thống hiếu học. Có lần, về một trường điểm của tỉnh đúng dịp tổng kết năm học, nghe một số giáo viên lắc đầu nói với nhau rằng đất hiếu học nên làm cha mẹ, ai cũng thích cho con đi học. Các em học sinh cũng rất thích đi học, nhưng đến trường thì không thích học nên chất lượng mới ngày càng sa sút. Đừng tưởng đó là chuyện của trẻ em và là chuyện ngày xưa, ngày nay vẫn thế. Thời nay, nhiều cán bộ rất thích đi học. Học để chuẩn hóa trình độ, học để vũ trang toàn thân, để củng cố địa vị, để bảo đảm các điều kiện cần và đủ trên con đường công danh. Đi học bằng tiền của nhà nước, đi học trong giờ hành chính, ai lại không thích? Không cần biết học để làm gì. Đi học có nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sau khi ra trường hay không? Rất phổ biến tình trạng học ngành này, lại làm việc ngành khác. Thiên hạ thường gọi là trái tay, trái nghề. Anh em cán bộ nhiều cơ quan phản ánh. Có nhiều vị đi học tại chức, nhưng chuyên nghỉ học để về đi họp. Bởi con rô cũng tiếc, mà con giết cũng ham. Lại có chuyện đi học thì ít, mà đi nhà hàng, karaoke, với thầy, với bạn thì nhiều. Ở tỉnh Quy, có anh gia đình theo đạo Phật. Hơn nửa đời người không dám đụng đến món cày tơ. Ấy vậy mà sau 2 năm đi học tập trung, lấy bằng đại học thứ 2 trở về, anh em trong cơ quan phát hiện ra là anh ta đã nghiện thịt chó. Bởi quanh trường anh ta học toàn là quán thịt chó. Cả thầy và trò đều rất thích cái món ấy. Hệ quả là có những vị cán bộ kẹp hồ sơ lý lịch từ 2 đến 3 bằng đại học, nhưng năng lực thì thua xa nhân viên của mình. Dù họ chỉ có một bằng, nhưng là bằng thật, kiến thức thật. Tấm bằng đổi bằng mồ hôi của cha mẹ và nỗ lực của bản thân trên giảng đường. Thích đi học, nhưng không thích học. Nói cách khác là sai lầm trong động cơ học tập. Nhìn xa hơn thì cũng phải nhìn nhận lại mục đích, động cơ giáo dục trong đào tạo tại chức. Tại sao rất nhiều sinh viên học đại học chính quy, tốt nghiệp loại giỏi, loại khá, vẫn không có công ăn việc làm? Trong khi đó, nhiều cán bộ đi đâu cũng khoe mình có 2 bằng, 3 bằng, nhưng ở địa phương nào cũng có tình trạng đội ngũ cán bộ yếu và thiếu. Cán bộ học ngành này phải bắt cóc bỏ dĩa sang ngành khác. Có ngành phải vơ vét, cũng không đủ cán bộ chủ chốt. Thanh Tùng.
Tật xấu giáo viên.
Thầy giáo có tật xấu không? Với tư cách là giáo viên thâm niên 40 năm, tôi nói, có. Vì thầy giáo, trước hết cũng là con người. Con người có tật xấu gì? Thầy giáo có tật xấu đó. Chỉ khác, thầy giáo bộc lộ tật xấu kín hơn, khéo hơn, tế nhị hơn. Người ngoại đạo khó nhìn thấy. Chỉ các thầy mới đọc ra được vị của chính mình. Một, nói dài, nói dài, nói dại. Thầy cậy mình là thầy, đứng trên bục giảng, đọc diễn, thao thao hết 45 phút, một tiết học. Trò ngồi nghe thụ động, trò hiểu bài hay không hiểu, thầy Makino, mặc kệ nó. Phương pháp dạy, thầy cứ nói, trò cứ không nghe, nay đã lỗi thời. Thầy dạy học, không động não, cải tiến phương pháp giảng dạy. Đó là thái độ vô trách nhiệm, thiếu lương tâm nghề nghiệp. Nhiều ông thầy lợi dụng bục giảng để trút mọi ấm ức, bực tức xuống đầu trò. Có ông thầy lên lớp, cù học trò đủ mọi chuyện bên lề trường học. Trò cười, nhưng thầy đâu có biết. Tiếng cười đó có phần dành cho thầy. Nếu có học sinh nhăn mũi phản ứng, không đồng tình, thầy cả vú lớp những em, mắng tới tấp bằng đủ mọi từ chợ búa, đại loại. Cô không chịu học thì ra khỏi trường, chỉ có một con đường, vào lầu xanh. Có những thầy loạn ngôn, hết khôn dồn đến dạy. Hai, nói một đằng là một nẻo. Có một ông mới lên hiệu trưởng, bắt chước các vị tổng thống nước nọ nước kia, tổ chức đọc diễn văn nhậm chức. Ông phát biểu hùng hồn. Tôi chỉ nói 5 phút. Nhưng 5 phút trôi qua, 10 phút, 90 phút, ông cứ nói. Cử tọa vỗ tay nhắc nhở. Ông lại tưởng được tán thưởng. Ông mở volume hết cỡ. Cho tới khi chính ông vã mồ hôi, sùi bọt mép, ông rời diễn đàn. Người nghe mệt, chẳng buồn vỗ tay. Từ lời nói đến việc làm, còn cả một khoảng cách xa. Lại có thầy giáo nâng cái mâu thuẫn giữa nói và làm thành một triết lý. Các em hãy làm theo thầy nói, đừng làm theo thầy làm. Thầy tự thú trước bình minh. Làm dở còn đủ tư cách đứng trên bục giảng nữa hay không? 3. Quan liêu. Có cô giáo chủ nhiệm đi chợ, bắt gặp cậu học trò bán rau. Cô hỏi, bố mẹ đâu mà em phải đi bán rau? Cậu học trò im lặng, đôi mắt đỏ hoe. Cô dồn tiếp, em có nghe cô hỏi không? Dạ thưa cô, cậu học sinh đáp úng. Bố mẹ em mất cả khi em mới 2-3 tuổi. Em ở với bà nội. Bà em đã 80 tuổi. Bà cháu em trồng rau. Cuộc sống hàng ngày trông vào gánh rau này cô ạ. Cô giáo à lên một tiếng. Cậu học trò sợ cô đánh giá, thật thà. Thưa cô, hoàn cảnh gia đình em đã khai trong sơ yếu lý lịch nộp cho cô đầu năm. Cô đọc chưa ạ? Nhiều giáo viên ở thành phố bị nhiễm tư tưởng, đèn nhà ai, nhà nấy rạng. Nên thầy chỉ quản lý trò trên lớp. Ngoài giờ học gia đình tự quản, cô giáo và cha mẹ học sinh không biết mặt nhau, dẫn đến bi hài kịch. Trò thuê phụ huynh rỡm gặp cô giáo chủ nhiệm khi cô yêu cầu. Cô bị ăn quả lừa, cứ hồn nhiên kể tội con họ. Họ gật đầu lĩnh ý kiến của cô, nhưng tinh ý nhìn vào đôi mắt của họ. Họ đang cười cô giáo nhiễm bệnh quan liêu đến cỡ SOS. 4. Tận dụng tối đa khả năng cha mẹ học sinh. Có thầy giáo tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh rất kỹ. Tìm hiểu không phải để nắm vững đặc điểm, tính cách của trò, cùng phối hợp chặt chẽ với gia đình giáo dục trò. Thầy chỉ tìm hiểu cha mẹ học trò có máu mặt, túm những người có tóc, có chức quyền, có tiền để tận dụng khi cần thiết. Các vị cha mẹ học sinh, vì tương lai con em chúng ta, họ hào phóng giúp thầy theo lực, có đi có lại. Họ có mất gì đâu. Tiền bạc, đất đai của nhà nước, của nhân dân. 5. Chấm bài kiểu vua Lear. Vua Lear, trong vở kịch cùng tên của Shakespeare, cánh giáo viên mượn tên ông, tặng cho các thầy quệt bài nhanh đến chóng mặt khi chấm bài kiểm tra. Họ đọc lướt, lướt rồi cho điểm, dẫn đến câu chuyện có thật 100% sau đây. Trò đặt trước mặt thầy hai bài văn giống nhau như anh em sinh đôi. Thưa thầy, bài của em và bạn Long 12A, lớp thầy dạy giống nhau như đúc. Thầy cho Long 8 điểm, em chỉ được 5 điểm. Thầy đọc lướt hai bài văn, mặt vẫn vô cảm, chống chế. Em cóp của Long, thầy trừ 3 điểm. Trò: thưa thầy, lớp mình làm trước 12A 3 ngày, em cóp thế nào được ạ? Thầy còn biết loanh quanh gì được nữa. Thầy không đủ can đảm xin lỗi trò. Đó cũng là tật xấu của ông thầy. Sĩ Tứ, trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Hà Nội.
Bệnh dị ứng tri thức.
Lần đầu tiên xuất hiện trước lớp, thầy giáo môn bình luận báo chí của chúng tôi đặt câu hỏi. Kể tên các triều đại trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Cả lớp im phăng phắc. Những gương mặt sáng sủa, cúi gằm, bó tay trước một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản. Thầy thở dài. Vậy là sinh viên ta chưa thuộc sử ta. Rồi thầy làm một phiếu điều tra ngay tại lớp để kiểm tra tình hình đọc sách của tất cả các thành viên trong lớp. Tỷ lệ những người dành riêng quỹ thời gian đọc sách hàng ngày như một thói quen chỉ chiếm 10%. Nếu một ngày mà không đọc được vài chục trang sách hay 2-3 tờ báo, thì anh chị có thể đã mắc bệnh dị ứng tri thức. Thầy đưa ra một lời phê bình rất nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Rồi thầy kể câu chuyện về một sinh viên Đức sang Việt Nam thực tập. Trong ba lô, lúc nào cũng có vài ba cuốn sách và một chiếc đèn của thợ mỏ. Anh chàng người Đức ấy phải tự đi làm thêm trong suốt một năm trời để có tiền sang Việt Nam thực tập. Sách luôn là vật bất ly thân của anh. Vì thế, cây đèn của thợ mỏ luôn có trong hành trang. Để anh ta có thể đọc sách được ở cả những nơi không có đủ ánh sáng. Lần khác, tôi có dịp đến thăm một người bạn Hàn Quốc đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, mới thấy sức đọc và niềm đam mê sách của những người trẻ nước ngoài thật ghê gớm. Cô gái người Hàn Quốc cho biết thường xuyên thức đến 1-2 giờ sáng để đọc sách. Có lẽ chính vì mọt sách như vậy nên dù mới sang Việt Nam được gần một năm, nhưng khả năng tiếng Việt của cô luôn khiến cho nhiều người ngỡ rằng cô đã sống ở Việt Nam nhiều năm. Ngồi soi lại vốn kiến thức tích lũy được sau mấy năm ngồi trên giảng đường mà giật mình, hổ thẹn và lo lắng. Phải chăng căn bệnh dị ứng trí thức đang lây lan trên diện rộng trong những người trẻ? Nếu thế thì thật là nguy. Nguyễn Mạnh.
Thiếu nghiêm túc nơi giảng đường.
Từ phổ thông lên đại học có bao điều khác lạ. Giảng đường thì rộng mênh mông. Thầy có soi cũng khó thấu đến ngõ ngách. Thêm nữa, có chỗ cũng chẳng mấy khi điểm danh, dò bài. Là sinh viên, mọi thứ bỗng trở nên lỏng lẻo, thành ra thiếu nghiêm túc. Buổi học đã trôi qua quá nửa giờ, vẫn có người đến lớp. Đi trễ là bệnh kinh niên của sinh viên. Lý do nhà trọ ở xa, bận làm thêm, học khuya, nhậu khuya. Thầy cũng chẳng tra hỏi làm gì. Các bạn lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm. Nhưng sinh viên nhiều khi rất hồn nhiên. Không ít bữa, thầy phải ngồi chống cằm đợi trò. Phòng học thì cửa sau, cửa trước ra vô lúc nào mà chẳng được. Thầy đang giảng bài, lại có đôi ba người lê guốc cộm cộp bước vào. Tiếng guốc hùng hồn và khí thế lắm. Thầy bảo, các bạn rất dân chủ, nhưng khi học, tôi cho các bạn làm chủ, thì không thấy ai muốn làm chủ cả. Tính thụ động, ngại phát biểu ý kiến là hệ quả từ việc lấy thầy làm trung tâm và kiểu dạy học đọc chép truyền thống. Cũng một phần do sinh viên không có thói quen nghiên cứu tìm tòi. Thư viện trường chỉ có hơn 200 mét vuông so với sĩ số cả ngàn người, nhưng nhiều khi lác đác chỉ có vài người. Là sinh viên, nghĩ lại hồi còn đi học phổ thông, phải xếp hàng, tập thể dục, trực nhật, nhận phiếu liên lạc, thật trẻ con. Nhưng nhìn qua giảng đường thì thấy sinh viên cũng không người lớn tí nào. Trên bàn cũng viết vẽ lung tung, từ trái tim rỉ máu đến những định nghĩa chưa thuộc vào giờ kiểm tra. Trong học bàn thì không nhét giấy vụn, hộp sữa, gói xôi thì cũng là ổ bánh mì ăn dở. Đến nỗi trường phải đóng cửa phòng, không cho sinh viên nghỉ trưa vì lý do vệ sinh. Bức tường mới sơn vài hôm đã thấy dấu tay của kẻ ngứa tay trên đó. Trong lớp, thường thích ngồi phía sau, càng xa thầy càng tốt. Vượt ra ngoài tầm kiểm soát là bắt đầu buôn chuyện rầm rộ. Còn quần áo, đầu tóc thì đủ kiểu. Áo hai dây, áo sắc nách, đầu vàng, đầu đỏ. Thầy mà nhắc nhở lại cho là thầy khắt khe. Bọn tay qua nước mình, nó còn vẫn quần đùi nữa là. Tất nhiên, không thể quản sinh viên theo kiểu học trò cấp tiểu học nữa. Nhưng xem ra sinh viên tự quản còn kém. Bước vào một môi trường mới, lẽ ra điều đầu tiên không phải là sự vui mừng thoát khỏi vòng kìm kẹp, mà cái nên nghĩ tới là từ hôm nay mình đã bắt đầu lớn hơn ngày hôm qua. B. Linh. Tôn sư trọng đạo xưa và nay. Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Thời phong kiến, trong bậc thang giá trị, nhà giáo xếp sau vua nhưng trước cha mẹ. Quân, sư, phụ. Với vinh dự và trọng trách ấy, nhiều nhà giáo đã làm rạng rỡ non sông đất nước như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Tất Thành, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến của chúng ta. Dưới chế độ mới, nhà giáo được vinh danh kỹ sư tâm hồn. Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Lớp lớp nhà giáo đã đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp trồng người, và khi tổ quốc cần, họ cũng sẵn sàng xả thân vì độc lập tự do. Tuy nhiên, do đất nước trải qua chiến tranh, qua nhiều thời kỳ với nhiều khó khăn, thử thách, nhà giáo Việt Nam cũng trải qua nhiều bước thăng trầm. Thời bao cấp, cũng như các nghề khác, nhà giáo không thể sống được bằng nghề. Phải làm thêm nhiều công việc khác không liên quan gì đến dạy học để kiếm sống. Xã hội không mặn mà với sự học. Sinh viên thi vào trường sư phạm chỉ là chuột chạy cục sào. Nền kinh tế khủng hoảng kéo theo đạo học suy vi. Nhiều nhà giáo bỏ dạy về nhà nuôi heo gà, vá xe, đạp xích lô. Hình ảnh người thầy có phần bị mai một. Đất nước đổi mới, kinh tế phát triển, nghề dạy học được trả lại đúng vị trí. Đời sống nhà giáo ngày càng khá giả. Sinh viên sư phạm được miễn học phí. Trường sư phạm thu hút tài năng, do đó chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng cao. Nhà nước, xã hội lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam để tôn vinh nhà giáo. Là nhà giáo dù giảng dạy ở cấp học nào thì cũng đã từng là học trò trước khi bước lên bục giảng. Nhờ có công lao của bao thế hệ thầy cô giáo mới có thế hệ nhà giáo hôm nay. Trọng thầy mới được làm thầy. Nếu để mất đi sự kính trọng đó thì phải tự trách mình trước. Trong cơ chế thị trường, Không ít nhà giáo đánh mất nhân cách, lòng tự trọng, tự biến mình thành người bán chữ lạnh lùng, sòng phẳng, có khi đến mức tàn nhẫn. Có giáo viên coi học sinh như cái máy ATM để thỏa sức rút tiền. Họ bán điểm, bán đề thi, đáp án, bán danh hiệu thi đua, gạ tình đối với học sinh. Có người nói đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Là người trong ngành, tôi thấy không phải chỉ là một con sâu nữa mà có nhiều con sâu. Vì thế, một số học sinh, cha mẹ học sinh nhìn nhà giáo với con mắt khác. Truyền thống tôn sư trọng đạo bị tổn thương. Nguyên nhân do đâu? Rõ ràng phải tìm nguyên nhân chủ quan từ phía nhà giáo. Nhưng theo tôi, cũng phải kể đến nguyên nhân khách quan từ phía học sinh và cha mẹ học sinh đã góp phần làm hư hỏng thầy cô giáo. Có người coi dạy học cũng như nghề đi buôn, cũng mặc cả, trả treo thêm bớt. Có người đặt giá với thầy cô giáo. Thầy làm sao cho con tôi đậu tốt nghiệp loại giỏi? Tôi xin gửi thầy 5 vé. Họ dùng tiền tài, vật chất để mua điểm, mua bằng. Có cầu, ắt có cung. Nhiều nhà giáo đã bán linh hồn cho quỷ. Sự quý mến thầy cô vì thế cũng khác xưa. Ngày 20 tháng 11, học sinh chỉ tặng quà cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy các môn chính. Còn giáo viên thể dục, quân sự không ai nhớ tới. Quà tặng không chỉ hoa mà rất thực dụng. Ấm chén, xông nồi, bếp ga, mỹ phẩm, cả áo dài, quần lót. Có học sinh nọ thấy mọi người đối xử không công bằng với thầy cô, nên đã đến thăm và tặng quà cho thầy giáo dạy thể dục. Lần đầu tiên được nhận quà, thầy giáo rất xúc động, coi đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Tình cảm chân thành như em học sinh nọ không phải là ít, nhưng tính thực dụng, vụ lợi khi tặng quà cho thầy cô cũng không phải là cá biệt. Vì thế, có giáo viên đã phải cầu xin trên báo chí. Ngày 20 tháng 11, xin đừng tặng quà cho chúng tôi. Mong muốn của những người thầy chúng tôi là trả lại môi trường trong sáng, vô tư cho nhà trường và thầy cô giáo. Điều đó đòi hỏi sự phấn đấu của nhà giáo và sự hưởng ứng của học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội. Chúng ta đang chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục bằng nhiều biện pháp như chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, ngăn chặn phao trong các kỳ thi. Nhưng đó chỉ mới là chống cái ngọn. Xin hãy chống tiêu cực ngay trong tư tưởng giáo viên, trong tư tưởng học sinh, cha mẹ học sinh, trả lại tình cảm thầy trò đúng nghĩa của nó. Tùy Hương. Tốt đẹp hay thói xấu đều bắt đầu từ những bậc làm trên. Tôi đã đọc nhiều ý kiến bổ ích trên diễn đàn Tiền Phong Online về người Việt, phẩm chất và thói hư tật xấu. Từ những câu chuyện rất thật quanh mình, tôi muốn kể cho các bạn nghe về những gì các cháu bé mầm non từng nói và làm theo người lớn. 1. Con trai tôi đi học ở nhà trẻ. Tôi chỉ cho cháu cách lột vỏ cam. Cháu bảo, mẹ ngu lắm để con chỉ cho. Tôi bị sốc thực sự, nhưng cũng cố bình tĩnh, hỏi cháu ai dạy. Cháu nói, cô giáo thấy con không cởi được tất nên cô bảo, sao ngu thế để cô chỉ cho. Tôi nói cháu đấy là sai, nói như vậy là không phải bé ngoan đâu. 2. Cô bé hàng xóm học lớp chồi mỗi ngày đi học về, cô bé quát lớn. Vào nhà, bao nhiêu thú nhồi bông, đem để xếp hàng, rồi lấy cây đánh vào chúng và quát lên. Mày lười ăn trưa nay, học ngu trưa nay. Một lần quát lên như vậy, thì một roi đánh vào thú nhồi bông. 3. Cũng cô bé hàng xóm bị ghi vào sổ bé ngoan hay nói chuyện. Về nhà, mẹ bé hỏi tại sao. Bé trả lời, bạn nói không nói chuyện với bạn bạn nghỉ chơi với con. Ngày hôm sau, mẹ bé lên nói với cô giáo. Cô bảo, mấy đứa nói nghỉ chơi nhau hoài. Rồi không nói gì thêm. Mẹ cô bé về nhà, còn không hiểu điều mình phản ánh có giúp gì cho con. Và cũng không dám nói gì thêm vì sợ cô giận không quan tâm tới con mình. Và cũng cô bé này, khi mẹ chở bé đi chơi qua ngã tư không có người, mẹ bé định vượt qua, bé cương quyết. Mẹ không dừng lại, con nhảy xuống. Chú công an vào trường con, chỉ phải đứng ở vạch sơn trắng kia. Mẹ bé buộc phải lùi xe lại. Con rất nhiều, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, cũng cho thấy việc nên làm là bắt đầu từ hôm nay, từ những đứa trẻ, dạy cho các cháu biết cách sống, làm việc, học tập, và hãy tôn trọng các cháu để các cháu biết tôn trọng lại. Nguyễn Thị Hằng. Dốt hay nói chữ? Học sinh phổ thông rất giỏi học thuộc lòng. Nhiều bài học, các em được điểm 9, điểm 10. Khi lên lớp trả bài, khi làm bài kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết. Nhưng trước những đề bài khó, yêu cầu phải phân tích, bình luận về một vấn đề. Tuy đã thuộc lòng bài học, thậm chí cho vở sách vở vở, nhưng rất nhiều em không thể làm được bài. Ấy là do các em đã học vẹt, học thuộc lòng và nói như vẹt mà thiếu động não, thiếu nhận thức, thiếu tư duy sáng tạo. Đáng buồn là đó chẳng phải chuyện riêng của các em học sinh. Người lớn cũng có những loại như thế. Ở nhiều diễn đàn, khán giả cười vỡ bụng khi diễn giả dùng từ sai, dùng từ không chính xác, bị sến, bị lạc lõng và xa lạ với nội dung, chủ đề trình bày, truyền đạt. Thậm chí có nhiều vị đã đăng đàn là thao thao bất tận như những hồi kèn xung trận, mà không hiểu gì về nội dung, những thuật ngữ, những khái niệm mình vừa nhả ra. Vì thế, có những vị cán bộ được anh em trong cơ quan, người ngoài thiên hạ, gọi là anh mỏ, là mẹ đốt. Dân gian thì có câu, dốt hay nói chữ, để chỉ những người hay nói chữ mà chẳng hiểu nghĩa. Những người có thuộc tính này, chúng tôi xin tạm xếp vào loại ngôn ngữ đi trước tư duy. Mà ngôn ngữ đi trước tư duy thường chỉ rơi vào trẻ con mới học nói. Nhưng người lớn thì phải ngược lại, phải biết lựa lời mà nói, phải hiểu được chữ nghĩa mình nói ra. Tư duy phải đi trước ngôn ngữ. Tú Ngai. Hai cách đầu tư. Ngày trước, ở làng tôi, gia đình ông A và gia đình ông B đều đông con và nghèo như nhau. Tất nhiên, đông con thì nghèo càng đông con. Cái vòng luẩn quẩn ấy ai cũng biết, nhưng để thoát ra thì mỗi người chọn mỗi cách. Vợ chồng ông A phải làm thuê kiếm sống, nuôi con ăn học để mở mày mở mặt với thiên hạ. Khi ba đứa con lần lượt vào đại học, vì khó khăn, họ phải bán nhà, từ đường, rồi đi ở độ, chứ nhất định không để chúng nghỉ học. Kết quả các con đều đỗ đạt thành tài, hiện là nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, doanh nhân giỏi. Còn vợ chồng ông B chỉ cho con học đến lớp 4 là nghỉ để lao động kiếm sống. Có cậu con trai bằng tuổi tôi học rất khá, muốn được học lên, nhưng ông bố bảo, không có cơm bỏ vào miệng thì chết ngay. Có không có chữ cũng chưa chết. Nhà này, mấy đời có ai chết vì không biết chữ đâu. Kết cục, các con ông B giờ vẫn quanh quẩn sau lũy tre làng, cái nghèo đeo bám. Hai gia đình có hai cách đầu tư khác nhau, đó là chiến lược đầu tư của từng tế bào xã hội ở tầm vi mô. Còn ở tầm vĩ mô thì sao? Tôi chỉ quan sát trong phạm vi một địa phương thì thấy hầu hết các trụ sở cơ quan từ cấp tỉnh đến xã đều khang trang, hoành tráng. Còn 2/3 số trường học đang là nhà cấp 4, xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Nắng thì bụi, mưa thì dột. Tại sao có thể chi vài tỷ đồng mua xe cho ông lãnh đạo, mà lại không thể chi chừng đó để xây dựng một thư viện điện tử cho trường học? Đầu tư thư viện điện tử thay thế thư viện thủ công sẽ tăng tốc độ tìm kiếm, truy cập thông tin lên hàng ngàn lần. Thầy và trò sẽ có cơ hội tiếp cận kho tàng kiến thức của nhân loại. Lợi ích là điều không cần bàn cãi. Nếu các nhà lãnh đạo chịu khó đi xuống cơ sở tận mắt chứng kiến những trường học xuống cấp, bụi bặm, dột nát, trang thiết bị dạy học lạc hậu, cũ kỹ, bên cạnh những trụ sở làm việc cao tầng, khang trang, hiện đại, mới xây dựng dăm 7 năm, đã đập phá, sửa sang, nâng cấp, chắc cũng sẽ có so sánh như vậy. Có người bảo, trụ sở chính quyền là bộ mặt quốc gia, phải ưu tiên. Nếu vậy là chúng ta đã chọn cách làm của vợ chồng ông B ở tầm vĩ mô. Dù mọi sự so sánh là khập khiễng, nhưng vẫn phải so sánh. Lê Thụy Định, Phú Yên. Đi ngang về tắt. Từ thuở xưa, người Việt đã có thói quen vô cùng thú vị đi tắt, nhảy hàng rào. Cửa ngõ dường như chỉ để dành cho khách. Còn người trong nhà thường chỉ thích đi tắt qua hàng rào. Lý do hình thành thói quen thú vị này rất đơn giản, để cho nhanh. Đất nước phát triển, dân số tăng nhanh, hạ tầng cơ sở khang trang, ngõ vào nhà trở thành đường phố, và trong tương lai, ngõ sẽ chỉ còn trong ý niệm của người dân. Tuy nhiên, vì thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức, nên khi gặp những điều kiện, hoàn cảnh thích hợp, thói quen này lại trỗi dậy mãnh liệt và ghê gớm hơn nhiều. Điển hình, trong một số lĩnh vực như khoa học, công nghệ, Việt Nam còn thua kém nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực này nhờ đi tắt đón đầu. Thói quen ít hay ho của việc nhảy tắt hàng rào thuở xưa nay trở thành những sáng kiến cải tiến công nghệ. Vào những thập niên 90 của thế kỷ trước, ngành giáo dục cũng thực hiện việc nhảy tắt nhưng đạt ít thành tựu, nên sau đó không nhảy nữa mà đi đúng đường đúng ngõ. Ngày đó, chúng ta bỏ lớp 9 ở cấp học phổ thông, nhảy từ lớp 8 lên lớp 10. Một vài năm gần đây, chúng ta lại có một phát kiến hết sức thú vị, bỏ hẳn cách giáo dục lớp 1 thông thường. Đó là dạy trẻ phát âm đánh vần theo thứ tự bảng chữ cái. Dạy trẻ phát âm đánh vần bắt đầu từ chữ E. Hình như chúng ta đang muốn giáo dục thế hệ trẻ sau này nói năng phải mạnh mẽ. Đanh thép, nên âm phát ra được học đầu tiên phải đủ độ chói tai. Giá như ngày đó có ai mạnh dạn đề xuất phương án dạy chữ A, dạ, vâng, trước tiên thì hay biết mấy. Nhiều gia đình ngày nay than thở thế hệ con trẻ bây giờ không biết dạ vâng, nói năng với người lớn tuổi mà cứ trống không như thế, chẳng biết ai là người đối thoại. Giá như trẻ thơ đừng đổi kiểu khóc, kiểu bập bẹ, be be mà cứ oa oa như thở ban đầu, thì đâu đến nỗi người lớn phải bắt học chữ E trước tiên. Hoàng Xuân Dũng,